Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người tương nhiệm Việt Nam Bùi Thanh Sơn là Việt Nam cần cảnh giác trước việc tham gia bè cánh để chống đối nước khác trong khu vực nhân chuyến thăm 2 ngày của ông Sơn đến Trung Quốc. Ông Vương đưa ra lời khuyên với người đồng cấp Việt Nam không lâu sau khi ông Sơn thăm Mỹ và hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, trong đó hai bên cam kết thúc đẩy tin cậy song phương và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ mới được thiết lập. Tại Trung Quốc hôm 4 tháng 4, ông Sơn gặp và hội đàm với ông Vương, vốn cũng là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây tiếp giáp với Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Chuyến công cán của ông Sơn đến Quảng Tây diễn ra hơn 2 tuần sau khi ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng, sang tỉnh Cát Lâm để hội kiến với người đồng cấp Trung Quốc là ông Lưu Kiến Siêu, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy, cả hai quan chức đối ngoại cao nhất của Việt Nam, một bên đảng và một bên nhà nước, đều đến thăm Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn. Riêng ông Sơn có chuyến thăm 4 ngày đến Washington từ ngày 23 đến 27 tháng 3 để đồng chủ trì đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất với ông Blinken, cũng như thảo luận các giải pháp hiện thực hóa mối quan hệ đối tác mới được nâng tầm trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội hồi tháng 9. Nói với ông Sơn, ông Vương đã kêu gọi hai bên cùng bảo vệ công bằng và bình đẳng quốc tế, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên những vấn đề liên quan đến lợi ích chủ chốt chung, bản tin của Tân Hoa Xã cho biết. Ông Vương cũng được Tân Hoa Xã dẫn lời kêu gọi ông Sơn cảnh giác đừng tham gia bè cánh để chống đối nhau trong khu vực và đừng lập những tiểu hội nhằm gây tổn hại cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam và các báo do nhà nước quản lý ở Việt Nam không cho biết những điều ông Vương nói như trên trong cuộc gặp với ông Sơn. Trước đó, Bắc Kinh đã thể hiện thái độ bực bội khi Hà Nội thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Tokyo và Canberra, hai đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực, vốn cùng chia sẻ mối quan ngại của Washington về Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Manila quanh bãi cỏ mây ở Biển Đông, Trung Quốc đã cáo buộc Philippines bị thế lực bên ngoài giật dây để khiêu khích Trung Quốc rồi sau đó lưu loa lên. Khi được hỏi về vấn đề này hôm 28 tháng 3, ông Nguyễn Đức Thắng, phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã không lên án Trung Quốc hay ủng hộ Philippines mà chỉ kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, đồng thời thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cả hai vị ngoại trưởng trong cuộc gặp hôm 4 tháng 4 đều khẳng định luôn xem đối phương là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình, Tân Hoa Xã cho biết. Riêng ông Sơn còn được dẫn lời nói quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc đã tuyên bố cùng tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai hồi cuối năm 2023 nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hà Nội, 3 tháng sau khi Việt Nam đưa Mỹ lên thành đối tác chiến lược toàn diện ngang hàng với Trung Quốc. Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm cách gây ảnh hưởng đối với Việt Nam khi hai cường quốc hàng đầu cạnh tranh với nhau. Ông Sơn phát biểu khi ở thăm Washington DC hôm 26 tháng 3, nói rằng Việt Nam ở vị trí đặc biệt có thể giúp bình ổn cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đề cao đường lối đối ngoại cây tre, vốn được xem là nỗ lực đa dạng hóa để cân bằng mối quan hệ giữa các cường quốc. Sau ông Trung và ông Sơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng sẽ đến Trung Quốc trong chuyến công du dự kiến kéo dài 6 ngày kể từ ngày 7 tháng 4, theo lời mời của ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Nhân Đại. Như vậy, với chuyến đi của ông Huệ thì tất cả các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đều đã đi thăm Trung Quốc kể từ Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 20 hồi cuối năm 2022. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình ngay sau khi Đại hội Đảng bế mạc, trong khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sang dự diễn đàn Vành đai Con đường hồi tháng 10 năm ngoái. Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đó hồi tháng 9 cũng sang Quảng Tây để tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, hồi tháng 4 năm 2023 đã dẫn đầu một phái đoàn của đảng sang Trung Quốc hội kiến với người tương nhiệm là Bí thư Ban Bí thư Thái Kỳ. Bà Mai khi ở Bắc Kinh cũng đã được ông Tập tiếp đón. Còn trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Sơn cũng đã gặp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh để thúc đẩy tỉnh này tạo thuận lợi tối đa cho hàng nông sản Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc. Ngoài ra, ông Sơn cũng đã đến thăm thác Bản Dốc mà phía Trung Quốc gọi là Đức Thiên, nằm ở biên giới hai nước để khảo sát cách làm thí điểm là cùng tổ chức du lịch chung tại danh thắng này.
Bộ trưởng Quân đội cùng Quốc vụ Khanh về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của Pháp sẽ thăm Việt Nam và dự sự kiện mà phía Hà Nội gọi là lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5 tới, đại sứ Pháp nói hôm 4 tháng 4 khi tiếp kiến Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Đại sứ Pháp Olivier Brochet, người bắt đầu nhiệm kỳ ở Việt Nam vào mùa thu năm ngoái, nói với Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng hai quan chức cấp cao nêu trên của Pháp tới thăm và có các hoạt động ở Việt Nam trên tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai và cùng hợp tác vì sự phát triển của quốc gia và nhân dân hai nước, các báo Việt Nam trong đó có Tin Tức và Quân đội Nhân dân tường thuật. Việt Nam lâu nay ca ngợi trên sách báo chính thống rằng chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Điện Biên Phủ thuộc miền Tây Bắc Việt Nam là nơi diễn ra trận đánh có tính quyết định, trong đó các lực lượng bộ binh Cộng sản Việt Nam chỉ có pháo binh yểm trợ đã bao vây và đánh bại quân Pháp được trang bị vũ khí tối tân trong vòng chưa đầy 2 tháng. Chiến dịch ác liệt theo cách mô tả của Việt Nam ở vùng thung lũng hiểm trở hẻo lánh đã giết chết hàng nghìn binh sĩ của cả hai bên và kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Thắng lợi của những người Cộng sản Việt Nam cũng đánh dấu sự kết thúc của đế chế thực dân Pháp ở Đông Dương. Trong nhiều thập niên từ đó đến nay, quan hệ giữa Việt Nam và Pháp về tổng thể đã phát triển theo hướng tích cực thân thiện. Tại buổi tiếp đại sứ Pháp hôm 4 tháng 4 theo bản tin trên Tin Tức Quân đội Nhân dân và các báo trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Pháp có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn kết về mọi mặt và khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Thông qua vị đại sứ, ông Chính truyền thông điệp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm có dịp tiếp đón hội đàm với Thủ tướng Pháp ở Việt Nam để bàn bạc và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đại sứ Olivier Brochet cảm ơn lời mời của hai nhà lãnh đạo Việt Nam, Tin Tức Quân đội Nhân dân và các báo trong nước cho hay. Đại sứ Pháp được báo chí trích dẫn lời nói rằng nước ông đánh giá cao vị thế vai trò của Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Vị đại sứ Brochet khẳng định Pháp ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Có tuổi đời hơn trăm năm, tọa lạc tại núi lớn của thành phố Vũng Tàu, người Pháp đã lập trận địa với hàng chục khẩu đại pháo nhằm phát triển tuyến phòng thủ ven biển. Mỗi khẩu pháo được gắn kết xuống nền xi măng gồm 3 phần, nòng pháo, giá đỡ và mâm xoay.
Cái pháo ấy ngày từng thời Pháp thôi mà chị. Ở núi lớn ấy thì có 6 khẩu pháo mà có nơi có khu du lịch ở trên đấy mà bây giờ người ta đang nằm mở mang ra người ta làm đó.
Cách đó không xa cũng nằm trong khuôn viên của trận địa pháo là hầm Thủy Lôi. Theo tài liệu ghi nhận, hầm xây dựng ở một nơi kín đáo vào năm 1944 bởi người Nhật với mục đích nhằm tích trữ mìn thủy lôi để phòng thủ bờ biển. Hầm Thủy Lôi có kiến trúc hình vòm trên nóc đổ đá và xi măng.
Thì là ở đây thì là người ta tự hào là bây giờ là ở Vũng Tàu này là có cái di tích lịch sử núi lớn ở trên đấy là chị. Đường đến hơi khó mà chủ nhật với lại cứ thứ bảy chủ nhật sáng sớm nhìn sang thứ bảy chủ nhật là ở ngoài Vũng Tàu kia là người ta các công ty.
Từng là một du khách và giờ xem Vũng Tàu là quê hương thứ hai, bà Quân chia sẻ rằng cũng nhờ vào lượng du khách đến thăm viếng nơi đây mỗi tuần mà đời sống người dân cũng đỡ hơn.
Ở thành phố rồi đó, các nơi người ta đi lên đây người ta tham quan, du lịch cái gì cũng lai ra, nhờ thứ bảy chủ nhật thì thấy có khách nhiều chứ ngày thường không có ăn nhiều chứ.
Cũng theo chia sẻ của hộ dân sống gần nơi đây, trận địa pháo thủ và hầm Thủy Lôi của tỉnh Vũng Tàu được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Xuôi theo dòng thời gian, những khẩu đại pháo năm xưa giờ đây nằm im lìm hướng ra biển tựa như minh chứng cho bao thăng trầm của lịch sử.
Trang web của Cảnh sát biển Việt Nam cho biết họ tiến hành cuộc huấn luyện chung về ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển hôm 3 tháng 4 với tàu Samudra Pehereda của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tới thăm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 4. Cuộc huấn luyện diễn ra ở cảng Khánh Hội, Trang Cảnh sát biển cho biết và tường thuật thêm rằng cán bộ sĩ quan của lực lượng phía Việt Nam và các đối tác Ấn Độ đã cùng nhau trao đổi quy trình, phương pháp và cách thức tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu cũng như xử lý ô nhiễm môi trường biển. Tin cho hay thủy thủ tàu Samudra Pehereda đã giới thiệu trình diễn thao tác quy trình ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, xử lý ô nhiễm môi trường trên biển, trên sông. Trang tin tức The Print của Ấn Độ cũng viết về hoạt động này. Trích dẫn tuyên bố do tàu Samudra Perera đưa ra cho hay tàu đã giới thiệu trang thiết bị về ứng phó với ô nhiễm, thể hiện quyết tâm của tuần duyên Ấn Độ đối với mối quan tâm chung về ứng phó ô nhiễm biển ở khu vực ASEAN. Bài viết trên trang Cảnh sát biển Việt Nam mô tả lại rằng công tác xử lý sự cố tràn dầu giả định được thực hiện theo một quy trình khoa học nghiêm ngặt và các thủy thủ trên tàu Samudra Perera đã thực hiện các thao tác kỹ thuật một cách thuần thục. Họ sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại và lượng dầu tràn ra đã được thu gom triệt để theo trang Cảnh sát biển. Vẫn trang này nhận xét rằng cuộc huấn luyện là hoạt động thiết thực giúp cán bộ sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam có thêm những kinh nghiệm quý báu cũng như nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, bên cạnh đó là tăng cường giao lưu hợp tác hiểu biết lẫn nhau với đối tác nước ngoài. Tuyên bố của tuần duyên Ấn Độ sau cuộc huấn luyện được The Print trích đăng nói rằng lực lượng này tái khẳng định cam kết về các vùng biển sạch, an toàn và an ninh. Tàu Samudra Perera chuyên về kiểm soát ô nhiễm mang theo một máy trực thăng thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt triển khai đến các nước ASEAN theo khuôn khổ sáng kiến Ấn Độ ASEAN về ứng phó với ô nhiễm biển được các bên tuyên bố hồi năm 2022 tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác ở Campuchia. Tuần duyên Ấn Độ và Cảnh sát biển Việt Nam hiện vẫn thực thi biên bản ghi nhớ có từ năm 2015, thể chế hóa các hoạt động tương tác, hợp tác giữa hai lực lượng này. Tuyên bố của tuần duyên Ấn Độ được trang The Print trích dẫn nói rằng chuyến thăm Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc Ấn Độ củng cố quan hệ song phương với các đối tác hàng hải chủ chốt, đồng thời cũng rất thiết yếu để đảm bảo các vùng biển trong khu vực được an toàn, an ninh và bền vững về mặt môi trường, trong khi cũng xử lý các thách thức hàng hải hiện thời. This program has come to you from the Voice of America, Washington.